Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay quý Phật tử sẽ nghe bài kinh có cái tựa là kinh Ca Di Ni. Thật ra trong các cái bản kinh của Nikaya, tức là kinh Tạng Nguyên Thủy, thì nó rất là nhiều, và mỗi một cái bài kinh nó có một cái tựa đề khác nhau. Và khi mà được dịch ra từ cái tiếng Phạn ra cái tiếng Việt hay là tiếng Hán, đôi khi chúng ta sẽ nghe có những cái từ rất là lạ. Tuy nhiên là những bài kinh mà thầy cố gắng giới thiệu các Phật tử đây với cái mục tiêu là nó góp cái phần coi như là phù hợp với cái tâm lý hay phù hợp với cái tình trạng tu học của chúng ta. Và trong đây có một số bài kinh mà rất là cao và có những từ khó hiểu hơn mà các Phật tử cũng như là không có thể lãnh hội được, ngay cả người đọc cũng đôi khi là không có hiểu hết được cái lời tụng kinh. Và như các vị biết là riêng về cái tạng Nikaya hay là cái tạng kinh của Đại Thừa không á, là nếu mà dịch ra và chất ra mà cho sắp hết á, là nguyên một cái nhà chúng ta đây là chất hết kinh Phật cũng không có hết nữa. À, và cũng có nhiều cái vị mà cái bằng cả một đời mà không đọc xong được cái quyển, không đọc hết được một quyển kinh Phật. Tuy nhiên cái phần mà chúng ta học Phật đó là nhằm nghĩa là đưa những cái bài kinh và những cái lời dạy của Đức Phật nào mà nó thiết thực đó, nó góp phần làm cho cái đời sống của người Phật tử tại gia có thể hòa nhập được, có thể chia sẻ được với cái trình độ học Phật của chúng ta, để có thể cải thiện được cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ cố gắng áp dụng và đưa những lời kinh Phật đó. Và điều đó cũng để cho chúng ta thấy rằng không nhất thiết rằng chúng ta sẽ học và đọc hết toàn bộ các cái đại tạng kinh của đạo Phật để chúng ta có thể hiểu hết lời dạy của Phật. Bởi vì cái phần mà khi các Phật tử mà càng nghe lâu dài thì các Phật tử thấy rằng cái phần ứng dụng vào cái sự tu hành đó, nó cần thiết hay nó thiết yếu hơn là chúng ta nghe nhiều mà chúng ta sẽ không có ứng dụng được bao nhiêu. Đó, chính vì điều đó mà những cái bài kinh mà chúng ta học về sau này đó, thì thầy sẽ cố gắng đưa một số kinh tạng của Nikaya, tức Nikaya từ của nó tức là Nguyên Thủy, hay còn gọi là cái phần của Nam Tạng, tức là phần kinh nó có những cái phần chứng minh trong cái đời sống hiện thực của Đức Phật và những vị nữa là tăng hay là những vị thánh tăng. Và đồng thời trong những bài kinh đó nó có những cái câu chuyện, những cái ví dụ liên hệ cụ thể để chúng ta có thể hiểu được lời dạy trong kinh dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong cái phần của Jataka hay gọi là Nikaya, nó có một số phần mà của bên Ấn Độ người ta gọi là nó có vẻ như là huyền thoại. Nó một cách thông dụng là giống như bây giờ người Việt mình hay nói là nó giống như có vẻ một vài chuyện nó có vẻ như là cổ tích. Và trong cái phần mà huyền thoại hay cổ tích đó không có nghĩa là chuyện không thật, nhưng mà nó nhằm để xây dựng, gọi là nghĩa là nhằm xây dựng một cái tư duy hay là một cái nghĩa là suy nghĩ về cái đời sống của người Phật tử tại gia trong đời này và trong tương lai. Bởi vì chúng ta biết rằng có những cái thế giới mà hoàn toàn chúng ta không có thể nào tưởng tượng được, hay là ngay trong đời này có những chuyện xảy ra mà chúng ta không thể dùng cái tư duy á, mình gọi là cái tư duy hữu thể hay gọi là cái tư duy mà có trình độ học vấn của mình có thể cảm nhận được. Cũng như là không biết cách đây một vài hôm các Phật tử có dịp thế nào mà coi trên TV thấy rằng có một cái người hồi trước kia đàn ông rồi bây giờ thành phụ nữ không? Không biết cái chương trình nào đó, nhưng mà thầy nó đã chiếu đi chiếu lại 2-3 lần, và cái người đó nói giọng còn một chút rồi đàn ông, nhưng mà bây giờ họ mặc đầm rồi và họ trở thành phụ nữ hoàn toàn. Và không, câu chuyện nó không phải xảy ra ở trong nước Úc hoặc là một vài nước thế giới, mà rất nhiều cái chuyện nó xảy ra. Và ngay ở Việt Nam á thì nó cũng đã xảy ra ba mươi thuộc một lần, tức là có một cái người nữa là trước kia là đàn ông rồi bây giờ tự nhiên trở thành phụ nữ ở trên ba mươi thuộc và có thể có con. Và báo ở Việt Nam thì ngày xưa khi thầy còn ở đó là đã họ đã đăng báo săn tin và nữa là Thậm chí họ nghiên cứu, họ đưa vào nhiều cái vấn đề nữa là nghiên cứu rất kỹ lưỡng để tìm hiểu nguyên nhân và sự thật. Mà các vị biết là cái chế độ xã hội bây giờ đó là cái vấn đề mà thần quyền đồ như ở Việt Nam thì rất là khó khăn. Nhưng mà vấn đề ở Ba Mươi Thuộc cũng gây xôn xao một thời gian rất là dài. Và trong những cái bài kinh mà chúng ta đọc lại trong quá khứ hồi thời Phật á, nó có xảy ra những chuyện đó là kỳ tích, những chuyện nó còn hơn như vậy nữa. Cho nên thầy mới nghĩ rằng trong cái đời sống hiện tại của chúng ta có những cái mà nó vượt thoát cái ý thức của con người cũng như cái hiểu biết của con người. Và cái bài kinh hôm nay á, chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu lời dạy của Đức Phật. Nói một cách khác là tại vì khi mà trình bày về cái giáo điển của Đạo Phật á, thì có nhiều Phật tử cũng có những cái tư duy rằng không biết rằng là ứng dụng thế nào trong cái lời dạy của Đức Phật. Và một phần thì chúng ta đặt trọng về niềm tin, một phần thì các Phật tử lại đọc trọng về cái sự như là ứng dụng. Và khi mà chúng ta hai cái đó chúng ta không hiểu hết được á, thì có những bài kinh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái trong cái lời kinh. Đó là điều, đó là điều được có thật. Cũng như bây giờ thầy thí dụ thế này, khi mà trình bày để các Phật tử thấy rằng nếu các Phật tử đến chùa hay các Phật tử học đạo hay là các Phật tử nghe kinh mà các Phật tử không tìm được cái niềm vui hay cái niềm an lạc, cũng như là mình lại Phật mình cầu nguyện mà rốt cuộc mình không được gì trơn á, thì mình cảm thấy mình thất vọng. Và nếu mà khi nào mà chúng ta nâng Đức Phật lên ở một cái mức độ hay là ở một cái vị trí mà trở thành nữa là quyền năng hoặc toàn năng á, thì Đức Phật có thể nói là ban phước chúng ta, Đức Phật có thể giáng họa chúng ta, Đức Phật có thể làm chúng ta sung sướng và bình an á, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ nhìn Đức Phật bằng một con mắt của thần quyền mà nó không còn thực tại của Đạo Phật nữa. Trong khi cái giáo lý Đạo Phật á, là nhằm đưa đến cái người Phật tử, Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật đặt nặng cái từ mà hãy tự mình thấp luân mà đi, hoặc là tự mình làm hải đảo chính mình á, thì Đức Phật đã đưa chúng ta vào ở một cái vai trò rằng tự chúng ta tu tập để tìm được sự bình an hạnh phúc của chính mình, chứ không phải một ai có thể cho chúng ta. Và nếu khi mà chúng ta không hiểu được hai điều đó đó, một đàng thì chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật nó có một cái tính có cao thượng và có một cái gọi là công đức lực có thể giúp đỡ chúng sanh á, thì chúng ta nương tựa vào Đức Phật nhiều đến mức độ là chúng ta đánh mất cái phần chủ quan, tức là đánh mất cái phần tự lực của chúng ta đó, thì chúng ta phó mặc cho tôn giáo, hay nói chung là chúng ta phó mặc cho một cái tín ngưỡng, và như vậy là chúng ta rơi vào tà kiến. Nếu mà chúng ta đi về cái mặt chủ quan, tức là chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi hành vi quyết định chúng ta mà chúng ta đánh mất đi cái niềm tin, tức là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình không tin ai, chỉ tin ở chính mình không thôi đó. Và do đó nghĩa là khi mà trong tôn giáo hoặc trong đạo Phật á, mà các vị thấy rằng thiếu đi một độ cảm của đức tin á, thì chúng ta không thể vào được biển cả của Phật pháp. Có hai cái nó rất là phức tạp mà để các Phật tử có thể lưu ý được á. Nếu mà chúng ta giống như người ta gọi là cái người vô thần, hay gọi là một cái người mình gọi là communist á, tức là họ vô thần, họ không tin một cái điều gì cả, thì ngay lúc đó họ không có khả năng tiếp nhận và có thể vào được, cảm nhận được những sự thật nào đó ở trong một tôn giáo. Nhưng mà ngược lại, nếu mà một cái người mà Phật tử nghĩa là quá tin tưởng vào một cái nghĩa là cái sự nghĩa là thần quyền thiết tha mức độ, nghĩa là giống như mình gọi là mình khoáng trắng hết cuộc sống mình cho cái đời sống gọi là tâm linh hay tín ngưỡng, nghĩa là chết á mình cũng vẫn làm điều đó được á, thì ngay lúc đó mình cũng không còn cái vai trò gọi là cái bằng tự lực để giác ngộ cho mình. Mà điều đó thì lại không có trong đạo Phật. Điều này để các Phật tử thấy rằng khi chúng ta học giáo lý càng ngày, chúng ta sẽ có nghĩa là có những cái thời gian để nghiên cứu rất kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng những bài kinh. Thì như lại nói vậy thì có lần các Phật tử, có một vài Phật tử cũng nói rằng có một vài cuộn băng, một vài cuộn kinh thầy sẽ giảng các Phật tử nghe mà gần như là mình mình không có cầu nguyện, và nữa là không có cầu an và không có cầu siêu. Nhưng mà thật sự đó thì có lần thầy giải thích rằng không phải những lời dạy trong kinh và những cái lời mà yêu cầu của thầy, hoặc là những cái bài kinh thầy đọc mà thầy trình bày các Phật tử, nghĩa là không có giá trị của cầu nguyện. Không phải vậy. Nhưng mà cái giá trị của cầu nguyện trong đạo Phật, hoặc những người học Phật phải hiểu rằng cái giá trị của cầu nguyện chỉ có tác dụng khi nào người đó hiểu rõ và đi đôi với hành động của chính bản thân người đó. Cũng như là khi mà chúng ta quỳ trước Phật đó, mà chúng ta nghĩa là cầu xin sám hối vậy. Chúng ta khi mà chúng ta cầu xin sám hối giữa Đức Phật, gọi là ai cầu trần tố, có nghĩa là bày tỏ hết lòng thành của mình để mà trình bày lỗi lầm của mình để xin được sám hối, cũng đồng nghĩa rằng nguyện từ đây về sau sẽ không làm điều đó nữa.
và cái phần mà nguyện và cái phần tác động của cái người quỳ trước Phật để mà xin được, nghĩa là tàm quý, thấy được lỗi mình và không làm lỗi lầm về sau, đó là nhân tố chính tác động để hóa giải tội lỗi của người đó, chứ không phải là sám hối để được xin tội và Đức Phật có thể tha thứ cho chúng ta. Đó, đây là cái đây là một cái điểm mà rất là quan trọng mà cái người Phật tử khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta phải có thể lưu ý được. Và từ đây đó thì các Phật tử cũng thấy rằng tại sao trong cái bài kinh mà chúng ta sẽ học đây, tức là bài kinh kiểu là Kajini này, nó có liên hệ về cái điều đó. Tại vì chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi thế này: khi mà cầu nguyện, chẳng hạn như cầu siêu hoặc cầu an, cầu siêu là nghĩa là để được siêu, hay là chuẩn bị cái chết cho mình một cách an bình, hay là nếu mà mình cầu an á thì mình cầu nguyện an lành, hay là mình phải thực hành những hạnh nghiệp an lành để cho hiện tại và đời mai sau mình chuẩn bị, nghĩa là chuẩn bị cái hột giống của mình cho mai sau. Và chúng ta sẽ đặt ra hai câu hỏi đó để chúng ta tìm hiểu rằng ngay cả vấn đề cái chết vậy, nghĩa là con người á, chúng ta sẽ nói liên quan đến bài này, bởi vì các vị biết rằng khi mà trong bài kinh này nói đó thì các Phật tử rằng nó sẽ liên quan đến vấn đề giữa cái chết và cái sống. Và con người của chúng ta hiện tại rất là cái bận bị mơ hồ trong cái việc đó. Ai cũng rất là sợ sự chết, nhưng mà sự chết là một cái điều nó hiển nhiên rồi, ai cũng biết rằng không ai tránh khỏi cái chết, nhưng mà mình vẫn sợ chết. Đó, vẫn sợ hãi cái chết. Cho nên một cái vị nghĩa là đại sư của Mã Lai Á, tức là nổi tiếng, gọi là cái bằng si, nghĩa là Dhammadana đó, ổng có viết một cái quyển là cái chết có thật đáng sợ không. Nếu có dịp quý vị có thể tìm đọc quyển đó, quyển đó rất là hay và cho chúng ta thấy rằng khi mà ngài định nghĩa rằng là cuộc sống chúng ta giống như một viên đạn, khi bắt đầu cuộc sống giống một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng và mục tiêu của nó là cái chết, có nghĩa là khi chúng ta vừa ra đời cho đến ngày kết thúc, có nghĩa là giống như một viên đạn được bắn ra, mục tiêu của cuộc sống là gì? Là cái chết. Và như vậy tại sao chúng ta biết rằng viên đạn được bắn ra để đi đến mục tiêu là cái chết mà mình lại sợ hãi cái chết? Nguyên nhân nào làm mình sợ hãi cái chết? Và quá trình mình sợ hãi cái chết, tại vì sao mình sợ hãi cái chết, thì tông quyển đó sẽ trình bày rất là rõ ràng. Và thầy nghĩ rằng điều đó nó có một cái phần nữa là góp phần cho các Phật tử hiểu rằng, để cho người Phật tử đọc trong một cái bài kinh này mình hiểu tại sao lời dạy Đức Phật nó có liên quan, có liên quan đến những cái lời như thầy vừa nói. Và cái vị đại sư đó biết rằng có một cái nhà học giả Tây Phương nổi tiếng đó, học giả Tây Phương nổi tiếng đã viết cho ngài một bức thư, mà khi ngài nhận bức thư thì cái người học giả đã chết rồi đó. Và trong bức thư đó, tức là của cái ông tên là cái bằng David Morris đó, khi ông viết cái bức thư đó là ông đã 85 tuổi, và khi ngài nhận bức thư đó thì ông đã chết rồi. Và cái tựa mà cái bức thư đó ông viết đó có cái tên nữa là ngày hôm nay tôi chết, ngày hôm nay tôi chết. Và khi ngài nhận bức thư đó, ngài mở ra thì trong đó nội dung nói như thế này: ông sẽ vui khi biết tôi chết ngày hôm nay. Có hai lý do. Điều thứ nhất, ông sẽ yên lòng khi biết được sự đau đớn của tôi do bệnh tật cuối cùng đã hết. Có nghĩa là những cái người già mà bệnh tật nhiều hoặc này kia đó, thì ông nói rằng cái đầu tiên, cái điều thứ nhất để cho cái vị đại sư này biết là ông sẽ yên lòng khi biết được sự đau đớn của tôi do bệnh tật cuối cùng đã hết. Điều thứ hai, từ khi tôi trở thành Phật tử, tôi đã giữ 5 giới một cách trung thực. Kết quả, ông biết kiếp tới tôi sẽ không có đau khổ nữa. Bức thư chỉ chừng đó thôi, của một nhà học giả Tây Phương. Và khi chúng ta hiểu điều đó, để chúng ta biết được rằng chúng ta đang sống trong một thế giới của Tây Phương. Và nếu một người Tây Phương có một cái nhìn rõ ràng về giữa sự sống và sự chết, tức là trong quá trình sanh tử, bởi vì sanh tử, giữa sanh và tử chỉ là hai một cái gạch nối rất là nhỏ mà người ta phải đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đang luyến ái một cái gì? Cái ngã và tự ngã trong hiện tại, tức là trong đời sống của chúng ta. Cho nên ở đây đó, cái người mà học Phật đầu tiên là phải dám nhìn thẳng vào sự thật, tức là phải có can đảm. Và khi chúng ta có can đảm vậy, chúng ta mới có thể phân tích được trong cái bài kinh này Đức Phật nói và Đức Phật xác định một cách rất là bình thường mà người Phật tử, mọi người có thể làm được và không hề có mơ hồ, liên quan đến cái đề tài chúng ta nói hôm nay, tức là đề tài cầu nguyện có thật sự có tác động hay là không. Thì các vị biết là khi mà chúng ta đọc được cái lời mà lời nói của một nhà học giả Tây Phương, cũng đồng thời cho chúng ta biết rằng có hai điều để cái người mà chết đi họ cảm thấy, họ tuyên bố rằng nghĩa là ngày hôm nay họ chết một cách rất là rõ ràng và một cách rất là tự tin. Là vì sao? Họ đạt được hai điều. Điều thứ nhất là họ đã chán ngán cái thân sinh tử này, cái thân mà nó nghĩa là đã già nua bệnh hoạn đến mức độ rằng nghĩa là giống như cái viên đạn cuối cùng để đến mục đích của nó là cái chết. Như vậy là cái quá trình giữa hiện tại chúng ta đang sống, có nghĩa là viên đạn chúng ta đang đi đến mức độ đó. Ai mà đang các Phật tử đây mà người nào sống 60 tuổi là biết là viên đạn sắp đến mục đích đó. Tức là từ khi chúng ta bắt đầu thoát thai ra khỏi nòng súng, cái đầu đạn nó đã bay 60 năm rồi.